Dạ yeah, thưa thầy, con muốn hỏi hồi giờ con đọc Thánh Kinh nhưng mà con không có biết ý nghĩa của hai chữ Thánh Kinh là gì. Dạ thầy
Rồi.
cũng ngoài giải thích.
Thánh Kinh đó, chữ Thánh đó, thầy hiểu cái chữ Thánh. Chữ Thánh là cái lỗ tai ngồi đây mà nghe tất cả. Cho nên khi mà chúng ta thành tâm đọc Thánh Kinh, nó vọng tới thiên đình trong cái tâm thức. Thánh là ta ngồi đây mà ta nghe. Cái kinh là cái thần kinh nẻo hấp của cái chấn động lực của bộ đầu của chúng ta tương đồng với chấn động lực của cả càn khôn vũ trụ. Cho nên ta đọc Thánh Kinh từ từ mà nó sẽ mở động lực. Trên khi người ta nghe ta biết đừng có đứng ngồi ở đây mà chữ ông trời không nghe, nghe hết. Đó, chữ thánh lực một bên nó là lỗ tai. Cái khẩu xuất ra nói nhưng mà ở đây nó nghe. Mang cái thân xác con người nhưng mà trong cái tâm của chúng ta có thể hiểu thấu thiên định. Cũng như thiên định sẽ hiểu ta. Cho nên cái tâm ở đây là thanh kinh. Không có thể sử dụng thanh kinh bỏ chỗ ô uế. Và không có sửa lời của Thánh Kinh mà phạm tội. Để hiểu cái chỗ đó. Cho nên nhiều người trong nhà thờ làm tới ông mục sư mà chưa biết giá trị Thánh Kinh. Nó quan trọng. Động là bên trên người ta. Cho nên cái tu của đạo pháp này chủ ý nên trung tâm bộ đầu. Tâm động là thần tri. Trung tâm bộ đầu mới là chân tâm hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Động là trên thiên người ta biết. Cho nên mình không có làm gì ác, đừng tưởng mình chê được mắt trần, chê không được. Ở bao nhiêu lớp nhà người ta cũng thấy mình. Bởi vì tại sao lấy bằng chứng gì mà bên trên người ta thấy mình? Mình không có hít thở là không có sự sống. Mà sự hít thở này do đâu cung cấp? Do bên trên cung cấp nhẹ nhàng nữa. Rồi nó chuyển bạn đi. Thì đây là một cái xích, một cái chu lục là cái báo cáo. Đến và đi liên tục nó ghi chép. Cũng như trong computer bây giờ mà còn linh động hoạt bát hơn cái computer. Cho nên người tu thiền ở đây mới cảm thấy được luồng điển ngay trung tâm bộ đầu, chân tâm của chúng ta ở trên trung tâm bộ đầu. Lúc đó mới nói chuyện bác ái. Bác ái là tôi thấy rõ tôi cứu, còn chưa thấy mà cứu. Cũng như người mù mà đi tìm đường. Ở đây chú trọng trung tâm bộ đầu chứ không có xài cái tinh thần. Cái này là cái phạm tâm, sân si hơn thua. Cái phạm tâm này nó cấu trúc bởi kim mộc thủy hỏa thổ, kích động phản động. Cho nên nói hai ba lời, giận với nhau, ghét với nhau, trong tâm mặt giả giả nhưng mà tâm chân tà. Còn cái này không, khi nó nói đúng là đúng, không là không, chiếu là chiếu, không là không, nó sáng suốt. Nó ở trong cái thức hòa đồng cỡ mở. Nó khác đi. Cho nên tôi thường thường nói là cái bóng đèn để ghế thì nó chỉ chiếu rọi có một góc thôi. Mà đem treo ra phòng chiếu tất cả. Mà cái tâm chúng ta để chỗ này thì thấy làm việc cái phạm vi sân si mà thôi. Mà cái dơ được cái trung tâm lên bộ đầu rồi sẽ làm việc cho tất cả. Là một việc mà cho tất cả. Nhất lý thông vạn ly mình. Và thanh kinh là cái chân ngôn của người ta chuyển từ cả cả không vũ trụ cấu trúc thành chân ngôn, và từ chân ngôn đó chúng ta thanh tịnh thì chúng ta thấy hóa giải ra mới thấy rõ sự thanh nhẹ tâm ta. Cho nên tại sao người ta ôm cuốn thanh kinh họ đặt thấy tâm trí là mở, họ thấy đi vô trong chỗ tha thứ và giúp đỡ và xây dựng. Kể cũng vậy, tại vì người động dồn vô không hiểu nên cho ông này nói khó quá, cao quá, tại vì mình động. Cho mình tỉnh thì xem kinh thánh, cái lời châu ngôn nó có còn sống, không có bao giờ bị diệt đâu. Đó là cuộc sống của con người, mà phân tách là từng câu một, linh động lắm. Cho đi nhà thờ hai chữ thánh kinh nó không phải xài bậy được. Cho nên đọc qua thánh kinh rồi, cái tâm mình không có muốn nói tầm bậy, không muốn chửi ai, không có nói ác, không có nói điều ác. Bằng lòng đập thánh kinh đập đi đập lại, cái tâm mình không có bao giờ mà nói chuyện bậy bạ đối với người khác.
Kính thưa ông, ở trong thánh kinh có một đoạn nói rằng Chúa có dạy, nếu mà ai đánh bạn ở bên má bên phải thì cứ đưa má bên tay trái để cho họ tiếp tục họ đánh. Nhưng tôi cảm thấy rằng nhiều khi ở trong cuộc sống này chúng ta cần phải tự vệ, để có thể sống và trong một hội đoàn nào đó.
Tại sao người ta đến chúng ta? Vì chúng ta không được trong lành, cho nên chúng ta có trực, điển trực mới rước trực nhập thân. Cũng người hung hăng đó, mà người hung hăng đó đánh người khác và có những người bạn với con người khác. Chứ không phải người hung hăng đó ra đường gặp ai cũng đánh hết. Cho nên nó có cái duyên cớ giữa mỗi người. Còn nếu chúng ta là người tu, Chúa đã nói là phải giữ lời nguyện trọn lành, thương yêu và tha thứ. Cho nên chúng ta luôn luôn thanh lọc tâm lọc sáng suốt. Thành ra chúng ta không có bị người ta đánh. Người đánh người giữ, ai đi đánh người hiền. Cho nên người ta ở đời nói tôi phải mua một khối đó để tôi có sức mạnh người khác không đánh tôi. Nhưng mà vẫn có người đánh những người ở trong một khối đó. Không phải bị đánh tất cả cái khối đó. Nhưng mà một trong những người trong group đó bị. Thì chứng minh người đó không được trong lành. Theo khối trong lành mà tâm không sạch. Cho nên những người kêu là mang danh tu và tâm thiếu tu còn ghen ghét. Sự ghen ghét đó sẽ về với người đó. Chứ không phải về với tất cả các cái khối đó.
Tại sao trong đạo Thiên Chúa Giáo, người ta nói rằng Đức Jesus Christ là người con duy nhất của Đấng Cha Trời?
Đúng. Mà Đức Jesus Christ đã sử dụng cái thể xác như thể xác của chúng ta. Mà nếu chúng ta tu dùng cái xác này mà tu tiến tới trình độ như Jesus Christ, thì cũng vậy đó thôi, cũng là con của Thượng Đế mà thôi. Tại sao nó con duy nhất của Thượng Đế? Bây giờ Satan có phải con duy nhất của Thượng Đế không? Nếu Satan không phải là con duy nhất của Thượng Đế, thì ở thế gian khoa học đã tạo ra Satan thứ nhì rồi. Đó, Satan là một cấu trúc siêu nhiên mới có Satan. Chúng ta ngồi đây mỗi người một mặt khác, nhưng mà chỉ có một khuôn mà thôi. Duy nhất có một đứa con. Nhưng mà không biết, chỉ biết ca tụng Jesus Christ, rồi Satan không phải là duy nhất. Chúng ta là một người kỳ thị giữa ta và Jesus Christ. Thành ra chúng ta đọc Kinh Thánh mà không bao giờ sống với Kinh Thánh được. Vì chúng ta kỳ thị Kinh Thánh. Nên ông đã cao quá, tôi có thấp quá. Cho nên tạo cái sự lười biếng cho mình và không bao giờ thành công. Lỗi tại mình, không phải lỗi của Jesus Christ. Chúng ta là con duy nhất của Thượng Đế. Từ phần hồn tới thể xác đều cấu trúc bởi sự siêu nhiên, chứ không phải là phạm giới. Bây giờ, cái xác của Satan có phải nước, lửa, gió, đất tạo thành không? Rồi bốn cái này nó sẽ trở lại gì? Không. Bốn cái này có phải từ không mà có không? Khi mà hiểu được cái này rồi, chúng ta không còn nghiệp nữa. Nhưng mà phải thực hành để giải tỏa nó ra mới hết nghiệp. Cho nên nghe nói cái lý thuyết như vậy, nhưng mà mình không hành thì mình không tin. Tôi ở đây là có mà. Nhưng mà nói tôi tứ đại giai không là nghĩa lý gì? Tự làm mất giá trị của mình. Chứ không phải cái tiếng cười và tiếng nói của Satan ai tạo được. Ngồi bình tĩnh nghĩ một chút ở đâu mà ra. Cho nên phải vui lên để học. Có hết thảy ở khoa học, có hết thảy trong tâm thức. Cho nên có nhiều ông cha cũng đã tu nhiều năm mà nghe được cái pháp này
rồi tới phân trần với tôi mà khóc nức nở vì đi lộn được. Vì người có tâm muốn tìm chân lý, nhưng mà ngày nay chỉ phân cách một chút, họ thấy rõ chân lý trong họ. Chỉ đòi hỏi sự thực hành mà thành công thôi. Lý thuyết nữa.
Dạ, trong Thánh Kinh cũng có một đoạn nói rằng Chúa bị lính La Mã quốc lấy ra quốc. Thì Chúa có nói tại sao các ngươi đánh ta? Nếu mà ta có nói điều chỉ sai đó thì các ngươi nói cho ta biết. Còn nếu mà ta nói điều phải thì tại sao đánh ta?
Đó, thì cái phần đó là cái phần tâm tối của đối phương. Cái phần tâm tối của đối phương vì tình cảnh và trình độ của họ mới đi tới đó. Nhưng mà trình độ của Chúa cao hơn, họ theo không kịp, họ kể cũng như là tôi thua và tôi phải hạ người này xuống. Vì nó sợ Sisyphus sẽ thắng toàn diện, nó mất quyền lợi. Tại sao Sisyphus chấp nhận cái đánh đó, mà trong lúc đó Sisyphus có thể nói một tiếng là người khác đánh người đó chết. Đó. Cho nên để chứng minh rằng sự sáng suốt là sẽ chiến thắng tất cả ở tương lai. Sự sáng suốt của Sisyphus không bao giờ bị đánh. Nhưng mà sự đánh của thể xác này là để làm gương cho chúng sanh và bằng chứng cho chúng sanh thấy rõ rằng Chúa đã có một ngôi vị. Cho nên ở mảnh đất phù sa này chỉ đánh đập vì sự giành giật và sự kém cỏi của trình độ mà thôi. Cho nên ở thế gian có chiến tranh, nhưng mà sau chiến tranh lại có hồng thập tự để cứu. Đó. Cho nên cái tình thương và đạo đức không bao giờ bị diệt, nhưng mà sự ác ôn sẽ bị tiêu diệt. Cho nên ngày phán xét sẽ có, sẽ xảy ra vào 2000 năm.
Gần lắm, 15 năm nữa thì thấy nhiều chuyện lắm. Người nào không giữ được đức tin, người đó sẽ bị. Cho nên từ hành động tới tư tưởng của chúng ta, phải nghĩ rằng chúng ta tin Chúa, chúng ta phải làm đúng những gì Chúa phán. Chứ đừng làm sai và dịch sai lời ý Chúa mà mang tội. Loài người đã nằm hẳn trong định luật rõ ràng, quy định của Chúa là sanh lão bệnh tử khổ. Không có một người nào tránh khỏi, mà chỉ có đức tin mới là vượt khỏi. Quý vị đang làm việc thiện, nhưng mà ngày nay, ngày sau, tới giờ phán xét, quý vị phải đi trên xác chết cũng phải đi. Vì những phần tử đã phá đạo, nên nó phải bị trừng phạt. Giữ đức tin mà làm việc.
Bà đi hỏi như vậy là tới lúc đó vì đức tin chúng tôi sẽ bị trừng trị hay sao?
Không, đức tin mới là được giải thoát. Những người thiếu đức tin, người đó mới bị tiêu diệt. Những phần tử đó chống Chúa và tìm Chúa đó thì nó phải bị phạt hết. Nhưng ngày nay chúng ta nói ra, nó không bao giờ tin. Chúng ta nên giữ đức tin một cái mật pháp kín đáo để lật thù. Không nên lộ diện để chúng nó gạt chúng ta. Chúa đã nói ma quỷ có thể hiện hình như Chúa và để thuyết giảng như Chúa.
Thưa ông, ở trong cái cõi ta bà này, chúng ta có thể nào như tạo lập một cái thế giới ở trên thiên đàng này không?
Chỉ có tu mới có thế giới của thiên đàng. Cho nên phải qua cái cuộc phán xét, thì lúc đó người ta mới đua nhau đi tu nhiều hơn. Mới có cơ hội, bởi vì Thượng Đế đã muốn lập thiên đàng tại thế và để cho chư tiên chư Phật xuống ngự. Nhưng mà tâm người vẫn còn eo hẹp, tâm tin Chúa phải càng mở rộng lớn hơn, lúc đó chúng ta mới lập được thiên đàng tại thế. Cho nên cho lên nhiều tôn giáo để tìm truy tập chân lý.
Thưa ông, kỳ trước ông có nói qua về phải sắp đặt một cái chương trình trong đời sống tâm linh của mình.
Phải. Bây giờ quý vị đã đi tu, đã có chương trình lập hạnh muôn khu đời, đó là chương trình đi tu đó. Rồi chúng ta thực hành về thiền, lập lại trật tự cho chính mình, cũng là một chương trình gấp rút hơn thay vì nó trì trệ. Chương trình đó là lập lại pháp thiền đó. Thiền phải thấy rõ cái pháp thiền đó là lập lại trật tự của mọi người, chứ không phải là mê tín. Mỗi người một trình độ khác nhau, nhưng mà phải trở về với trình độ sẵn có. Rồi lúc đó chúng ta mới khởi hành tiến tới. Chúng ta không có thể từ bỏ trình độ chúng ta và nhảy tuốt lên trên cao được. Nếu chúng ta nhảy cao, chúng ta sẽ bị té nặng.
À, có phải ông nói là khi mà mình làm những hành động tốt, nhưng mà nếu mà mình bỏ Chúa, thì cũng không có nghĩa, cũng không còn được, không được kể
không? Không. Nó chửi Chúa mà nó làm những điều tốt như Chúa muốn thì Chúa cũng chính tâm.
Chúa không chính tâm cho những người ca tụng Chúa và không làm điều tốt của Chúa muốn. Cho nên nhiều người viết sách ca tụng Chúa đủ thứ, nhưng mà trong tâm không sửa vẫn xuống địa ngục như thường. Chứ không phải tôi viết sách là được Chúa cứu đâu. Tôi phải sửa tâm tôi để trình diện với Chúa. Đó là điều Chúa cần.
À, bà thì có nói là trong Thánh Kinh, Chúa Giê-xu cũng có nói rằng những người mà không có một lập trường vững chắc, không bên này, không bên kia, nghĩa là họ lưng chừng đó, thì là những người tầm thường nghĩa là không có đi tới đâu hết.
Ừ, không đi tới đâu, cho nên phải cương quyết, cho nên phải lập hạnh. Thế chứ? Cho nên trước khi các sư vào tu, quyết định bận cái áo này cũng là một chuyện rất khó khăn. Cho nên bước vô thì phải có sự quyết định tối hậu của chính mỗi cá nhân, mỗi trình độ khác nhau là vậy. Cho nên nhiều người đã bận bộ đồ tu, nhưng mà một ngày nào đó không thích để cởi bộ đồ tu, đó là chứng minh trình độ. Tại sao? Họ thiếu tự chủ, họ chỉ núp ở trong tánh để mà sống. Họ không chịu đứng lên trên cái tánh và điều khiển cái tánh. Cho nên người tu phải vượt khỏi cái trình độ đó, đứng trên tánh và điều khiển tánh mới thực hiện được ý chí của Chúa. Cho nên phải hy sinh tánh hư tật xấu.
Thưa ông, khi lúc nãy ông có nói về pháp thiền, và cái pháp thiền này là bài trật tự và cho chúng ta thấy lại từ cái trình độ mình lúc đầu. Tôi không hiểu rõ khi trở lại là cái bước đầu đó là thế nào.
Bước đầu là trong cái nội tâm của mình. Bởi vì khi chúng ta ở trong cái quân bình mà sanh ra tư chi đồng loạt, thế chưa? Bây giờ sau cái chúng ta thiền để trở về với căn bản quân bình của sinh mệnh, cho nên phải dùng cái pháp thiền để thanh tịnh mới trở về với mình được. Mà muốn có sự thanh tịnh là phải hiểu rõ giá trị của sự thanh tịnh. Thanh tịnh không phải ngồi chết như một khúc gỗ đó là thanh tịnh đâu. Cho nên phải trở về với chấn động lực hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ mới là thanh tịnh. căn bản mọi người cũng từ đó mà ra. Cho nên chúng ta bây giờ không có thể rời khỏi vũ trụ được. Phải hít vô và thở ra đồng một nhịp thở. Thì cái hơi thở đó do đâu cung cấp cho chúng ta? Từ siêu nhiên các cải không vũ trụ đem đến cho chúng ta. Chờ chúng ta thực thi mở rộng ra để hòa hợp với bên trên mà thôi. Nếu chúng ta ý thức được ta từ siêu nhiên mà có, và chúng ta phải hòa tan với siêu nhiên, lúc đó chúng ta mới là định. Mọi người đều có phần giữ hết. Nhưng vì quá động loạn và lúc ở dưới cái tánh, thành ra không thấy cái bề cao của chúng ta. Một mặt chúng ta cầu xin, nhưng mà ta đóng cửa làm sao rước được sự thiện lành tới với chúng ta. Cho nên chúng ta phải hòa hợp với tất cả. Cho nên các xưa đi phục vụ người đau khổ là để phá cái vách tường, ngăn cách và giặc tự ái. Khi mà xưa đi cứu một người nào, đâu có cần hỏi người đó là tôn giáo gì. Đó là thực hiện theo ý của Chúa. Tôn giáo không có biên giới.
Dạ thưa ông, trong việc làm hàng ngày của tôi gần những người bệnh nhân, thì tôi không biết phải hành động thế nào, phải nói cái gì. Để khi một người bệnh đã quằn quại trên giường bệnh và họ nói với tôi rằng, tại sao Chúa đưa cái bệnh tật này đến cho tôi, tại sao mà Chúa phạt tôi đâu có cái đáng lãnh cái tội bệnh như này.
Cho nên, các sư nên nhắc họ, khi quý vị đã luân hồi lên thế gian này, là quý vị đã có đại nguyện và chấp nhận trong định luật sanh lão bệnh tử khổ để thức tâm. Vì người chấp nhận mới đến đây học hỏi, phải chấp nhận học, không nên trách Chúa mà học mới sau cái khổ mới đạt được hạnh phúc. Cho nên Chúa đã chịu trên thập tự thánh giá, rơi máu đau khổ hơn người bệnh hoàng hoại trên giường, để chứng minh cho loài người thấy sau cái khổ là hạnh phúc đời đời bất diệt. Cho nên Suzuki đã cứu người bằng hành động. Nhưng mà người chưa hiểu, còn tham sống trở chết. Và hằng ngày con thú đã hy sinh cho chúng ta ăn để sống. Chúng ta đã rước bao nhiêu sự đau đớn vào thân xác. Ngày nay chúng ta phải học bài khổ đau đó để tự giải thoát. Nếu từ chối thì sẽ học bài học nặng hơn. Những lời khuyên đó cũng như là một thang thuốc để cứu bệnh nhân. Vì họ thấy đây là cuộc hành hương của họ và họ sẽ tiếp tục đi nữa. Đây là một cơ hội gần Chúa hơn lúc ta nằm trên giường bệnh.
Trong sách đạo cũng có nói rằng, dù cho tôi có hy sinh cái xác thân này đi nữa mà tôi không có tình thương, thì cũng không có giá trị
giữ bệnh nữa.
Vì phước đây cũng có lặp lại một đoạn trong thánh kinh là, có những người cứ ca ngợi Chúa, mà không xin ở Chúa thì cũng không có được chấp nhận vào ngôi của Đức Chúa Trời.
Không phải dễ đâu. Ở đây vô đạo đăng ký tên tuổi thì dễ, nhưng mà đến với Chúa phải thật lòng. Đâu cũng có luật chứ. Ông Tổng thống đây bây giờ mình vô gặp ông mà lý lịch mình không tốt, ông cũng xin lỗi và ông không tin. Chúa còn tinh vi hơn ông phải gì đăng.
À, bà muốn hỏi, như thế Chúa không nhìn những hành động mình Chúa chỉ nhìn cái tâm mình.
Đúng rồi. Chúng ta đến đây với cái tâm và chúng ta phải ra đi với cái tâm. Thì chúng ta không có đem cái xác này đi được.
Còn cái hành động tốt ok.
Hành động tốt là tâm tốt. Hành động xấu là tâm xấu. Chúng ta đến đây với cái tâm quân bình và chúng ta phải trở lại với quân bình đem cái tâm đi được. Con có ngài không có ngu đâu. Mà vì tham quá trở nên ngu. Mình tự tạo sự tâm tối cho chính mình. Không thấy cái sai của mình mà cứ thấy điểm sai của người khác. Cho nên phải thấy rõ rằng cả thế giới ai cũng tốt và ai cũng đúng. Thì chúng ta mới tiến tới chưa được. Cái cây này ở trên rừng. Mà ngày nay nó tiến hóa tới đây, hy sinh để làm thành cái bàn phục vụ cho tất cả. Đó, cho nên sự tiến hóa của con người còn hơn cái cây. Cái hành hy sinh của chúng ta phải lớn hơn cái cây. Vì chúng ta đã nhận biết bao nhiêu sự hy sinh của con thú để nuôi dưỡng cho chúng ta có thể sản. Chúng ta nên học hành hy sinh và sử dụng phần sáng suốt của chúng ta để thương yêu tất cả. Cho nên thanh tịnh một chút mới thấy mình còn thiếu sót rất nhiều. Chưa bằng một góc nào của Chúa là Chúa đang phục vụ cho mọi trạng thái cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta mới làm có một giai đoạn mà đã than thở với Chúa rồi. Cho nên chừng nào mà thấy rõ con người biết thật sự thực hiện tình thương và đạo đức, thì lúc đó mới có sự hiển hiện của Chúa tại mặt đất. Bước vào trường tu, dòm thấy cảnh đời sắc độc loạn. Nhưng mà dòm lại trong những người tu cũng chưa thật đạt. Cho nên chúng ta phải càng hạ mình nhiều chừng nào mới cứu độ được chính ta và cứu độ mọi người. Chúng ta từ con số 0 đến đây rồi phải trở về với con số 0. Không có gì đáng chấp và đáng mê cả. Giữ lòng, du dương thanh tịnh là đúng rồi. Mọi việc của cuộc đời trong thể xác của chúng ta đòi hỏi đủ thứ. Nhưng mà rồi đâu vào đấy. Con người ở thế gian chỉ có dục tính là đòi hỏi nhiều. Nhưng rồi nếu chúng ta không nghĩ đến nó thì nó cũng phải quy hạn. Chúng ta là người tu phải đem dục tính hướng trở về với Chúa. Đó là cái bàn đạp để chúng ta tiến tới vô cùng. Học nhẫn mới qua được. Nếu thiếu nhẫn không thể qua được.
Chúng ta từ con số 0 đến đây rồi phải trở về với con số 0. Không có gì đáng chấp và đáng mê cả. Giữ lòng, du dương thanh tịnh là đủ rồi. Mỗi việc của cuộc đời trong thể xác thì chúng ta đòi hỏi đủ thứ. Nhưng mà rồi đâu cũng vào đấy. Con người ở thế gian chỉ có dục tính là đòi hỏi gì. Nhưng rồi nếu chúng ta không nghĩ đến nó thì nó cũng phải quy hạn. Chúng ta là người tu phải đem dục tính hướng trở về với Chúa. Đó là cái bàn đạp để chúng ta tiến tới vô cùng. Nhẫn mới qua được. Nếu thiếu nhẫn thì không thể qua được.
Tại sao Chúa Giê-xu không được chấp nhận ở trong nước của Ngài và không phải ở cái thành Nazareth?
Nước của Ngài là cả cả không vũ trụ. Sư Sư Kri không phải ở trong một nước nhỏ.
Bà hỏi thì sao mà những người dân đức nó không nhận được Chúa Giêsu?
Bởi vì người ta không biết Chúa. Là tại sao? Vì Chúa không phải làm ở nhiệm vụ đó, mà Chúa làm ở trong cái trung ương. Jesus Christ làm việc ở trong cái trung ương của Chúa quy định. Thì từ đó mới phát ra. Vì lúc đó người ta không biết, nhưng mà sau này họ sẽ biết.
Chúa Đức Giêsu là một người không có lý trí, nhưng mà ngài nói rằng tôi đến đây không phải để đem lại hòa bình, nhưng mà tôi đến đây để đem lại cái gương
để cắt đứt tình dục, đau khổ, trục tánh sẽ sanh ra ác ý. Cho nên cắt đứt cái đó không có ác nữa. Quý vị đã đi tu, thường biết cắt đứt cái đó. Quý vị thấy tôi sung sướng có việc làm giúp người ta. Thấy rõ từ cái xấu đổi trở lại cái tốt. Cái gương của sự gây là cắt đứt tình dục. Mới thật sự thực hiện tình thương và đạo đức. Rốt cuộc mọi người có qua cái giới tình dục rồi, sẽ tự động họ phải cắt mà giải quyết được. Tại sao họ có tình dục, có vợ, có chồng, họ không tiếp tục ở nữa? Họ vì họ gặp nghịch cảnh, đau khổ, họ mới bước vô nhà thờ. Lúc đó họ mới mượn được cái hương của Chúa. Và cần bị cắt đứt là thành đạo.
Có trong thánh kinh có một đoạn có một người muốn xin theo Đức Chúa Giêsu, thì Chúa có nói con vật nào nó cũng có cái nhà của nó, con chó sói cũng có nhà nó, mà con chim cũng có cái tổ của nó, nhưng mà con người ta không có nơi nào nó từ cái đầu của nó vào. Cái gì là gì?
Đó là con người. Chúa đã nói rằng kêu bằng tự tu tự tiến. Cái câu này là biểu hiện cho tự tu tự tiến. Vì không có nơi tựa là nó không chịu tự tu và chỉ sống trong ý lại mà thôi. Nhắc chúng ta phải tự tiến. Mỗi người có một nơi trú ngụ, chỉ chờ nó xuất phát và đi tới mà thôi. Lời của Chúa nói sắp rõ, nhưng là mỗi người phải tự hành, bất cứ con chim, thú vật cho đến con người. Không còn sống trong ý lại nữa. Phải hành và ban cho người khác. Xã hội mới tốt đẹp. Thiên đàng mới xuất hiện trên mặt chúng ta. Nếu chúng ta thiếu, làm sao chúng ta trang người khác? Chúng ta chịu hành, lúc nào chúng ta cũng có nhiều. Quý vị đa hành, làm không ăn lương, làm cái cũng vì Chúa là làm. Quý vị có dư để cho người. Người thường gặp quý vị, không xin được vật chất, nhưng mà xin là cầu nguyện của quý vị để giúp cho người tiên hóa. Có phải quý vị còn giàu hơn một ông tỷ phú ở đây không? Còn giàu hơn một ông tổng thống không? Vì quý vị đang có lo của mà sợ thiếu, thì quý vị là người giao chuyện. Đâu phải người nha.
Cũng có một người đệ tử nên luận thưa với sư Di, thưa ngài, ngài chờ cho con đi chôn cất cha tôi xong rồi con sẽ đi thăm ngài. Thì Đức Chúa Giêsu trả lời rằng cứ để người chết chôn người chết.
Đúng như vậy. Là Chúa nói khi mà ý nguyện của chúng ta phải thực hành. Còn phần ai thì nên là kêu bằng người chết chôn người chết. Như quý vị đang hàng đêm cầu nguyện làm sao gặp Sư Sư Khi. Gặp Sư Sư Khi là tôi bỏ hết và tôi đi theo Ngài. Nhưng mà gặp Ngài rồi nó khoa, để tôi có cái hộp sọ rồi tôi mới đi theo Ngài. Là trễ giờ rồi. Trong tích tắc là thành ma quỷ.
Trong thông tin như là có những cô gái chơi và những người sống cuộc sống mà đoạ lạc thì họ sẽ đi trước chúng ta trên đường trở về nhà của Thượng Đế.
Nếu họ ăn năn và bỏ hết dâm tâm, họ mới được đi về. Còn nếu họ còn tiếp tục trong dâm tâm, họ chỉ và lừa gạt thiên hạ, họ chỉ xuống địa ngục. Vì những người đó đã sống trong tình dục quá nhiều, rồi họ thức tâm, họ có thể cứu được nhiều người tránh khỏi cái cảnh đau khổ đó. Cảnh đó không phải cảnh phai lạc và sung sướng đâu. Cảnh đó là cảnh tạo nghiệp và đau khổ mà thôi. Cho nên những người đó đã có trong kinh nghiệm đó, họ nói ra thực chất của chính họ, cũng khuyên rất nhiều người tránh cảnh lạc thang. Cho nên nếu họ muốn về với Chúa, họ phải bỏ cái cảnh đó. Và họ sẽ thuyết giảng cho mọi người đầy đủ bằng chứng của chính họ. Và nêu rõ sự thành công hiện tại sau khi người đã hy sinh tánh hư tật xấu. Đó là nhắc nhở mọi người trở về với Chúa. Đó cũng là một phong quả đóng góp cho nhân sinh.
Và nói trong Thánh Kinh có một đoạn nữa là trời sẽ sập hay là đất sẽ sập đi, nhưng mà những cái lời mà tôi nói ra sẽ sống vĩnh viễn. Vậy là sao?
Trời không bao giờ sập, nhưng mà đất sẽ sập. Trời không sập, nhưng mà Chúa nói trời sắp là ông trời con sẽ bị tan rã là phần hồn. Nghe chẳng cái tiểu điên địa này.
Thế là những bà muốn nói là những người nào tin ở ta sẽ không đói và sống không khát.
Đúng như vậy. Khi mà biết phần hồn của chúng ta bất diệt, sự đói với sự khát không nghĩa đi. Trong giờ phút lâm chung, trong giờ phút đau khổ, tin nơi phần hồn ta có thức hồi sinh vô cùng, thì không còn đói khát. Cộng cỏ mùa đông chết đi, những đức tin nó không đổi dở, mùa hè nó tái sinh. Hỏi chúng ta có khả năng như vậy không? Chắc chắn chúng ta hơn nó nhiều. Tin là khả năng sẵn có của chúng ta đi. Tương lai chúng ta sẽ có tất cả.
Chúa Giê-xu thường nhắc nhủ là chúng ta phải thức khuya hoặc là thức sớm, sáng sớm rồi. Chúa nói cho những người tu hành hay là nói tất cả mọi người đại chúng ở ngoài đời.
Cho nên cái câu đó để nhắc con người tự pha mê, không nên quá mê trong giấc ngủ, nhưng mà nên thức trong tâm. Chuyện gì ở đời người ta hay mê, là mê. Đạo thì phải xét, chứ không có mê đạo. Không nên mê đạo. Mê đạo thì bị đạo gạt. Vì sao? Tôi đã cảnh cáo. Ma quỷ có thể hiện thân như ta, mà phải có thể thuyết lý cũng như ta. Cho nên chúng ta phải xét. Cho nên phải tự xây dựng trình độ của chính mình. không nên nghe và không thực hành, không nên ý lại, phải tự xét và xây dựng những cái gì sáng suốt sẵn có của chúng ta, không bao giờ bị gạt hết và không bao giờ phản đạo hết, vì đạo trong tâm chúng ta, Chúa sẽ chờ chính tâm chúng ta mà thôi, chứ không phải là chính bên ngoài.
Sư sư khi có nhắc rằng những người nào mà hiền đó thì ngài sẽ cho rất nhiều ở trên cõi trời, thì đương nhiên những người nào mà nghèo đó thì sẽ có rất nhiều bạn ở xung quanh. Mà không hiểu cái câu đó nó có gì.
Những người hiền thì có rất nhiều bạn ở xung quanh, thấy không? Là những người tu. Và những người hiền là hiền thế nào? Kiểu minh di thiện, hiền mà biết được thiện ác mới là thật sự là hiền. Còn hiền mà sợ là một người hiền là khác, để bị ăn hiền. Thế chưa? Những người hiểu minh mà hiền thì người đó sẽ có nhiều bạn hơn. Cho nên quý vị tu và đạt tới quân bình, tự nhiên người ta tới thiền quý vị. Như tôi hiện tại, bạn nhiều quá, đọc thơ đọc không nổi, nhiều thơ quá, nhiều tình nhân quá.
Ở trên đầu mà khi trước Chúa mà bị giết á, Đức Chúa cầu nguyện trên đó và ngài đã chọn 12 tông đồ của ngài, trong đó có Suda là cái người đã phản Chúa. Thì như vậy khi chọn lựa Chúa đã làm sai lầm như sao?
Không. Tôi thường nói, tôi đang đi chơi ở ngoài đường, bị con chó rượt tôi, chắc không dừng. Và tôi chỉ đâm đầu chạy tới nhà thờ. Khi tôi bước vô nhà thờ rồi, con chó không rượt tôi nữa. Và tôi dòm thấy có tượng Chúa, và tôi thích tâm. Tôi nguyện tu theo Chúa, vì thấy sự quyền diệu của Chúa đã cán ngăn một con chó ác độc. Và sau khi tôi tu thành đạo rồi, tôi lại cầu nguyện cho con chó sống thực tập. Cho nên Chúa giữ những tông đồ có thiện có ác là giữ lực quân bình cho ngài sử dụng, không phải chuyện sai lầm đâu. Quý vị bị cảnh đời kích động quá, quý vị mới đi tu đó. Cho nên ngày nay quý vị tu rồi, quý vị lại cứu những người phá quý vị. Đó là quý vị lập lại sự quân bình cho quý vị, đi thì đúng theo đường lối của Chúa.
Có thực hiện những gì mà Thượng Đế giao cho đêm, bằng nó là hình ảnh Đức Chúa Giê-xu khi thực hiện ý Thượng Đế. Và để ban bố cái tình thương thì như xung quanh.
Cho nên khi mà chúng ta ăn một món ăn, chúng ta phải quan thông miếng ăn đó từ đầu đến. Con thú chết cống hiến miếng ăn cho chúng ta, con thú muốn mong được chúng ta thì nó phải lập hạnh hy sinh. Còn chúng ta ăn hạnh hy sinh đó, xem chúng ta đã hy sinh được bao nhiêu. Cho nên trong buổi ăn là trong nguyên lý của thánh kinh, để dẫn tiến tâm linh chúng sanh, để thực hiện tình thương và đạo đức, quan thông truy tầm chân lý. Trong buổi ăn cũng có Chúa.
Nhưng khi Sư có nói những người nào mà uống nước mà đã cho đó, sẽ không bao giờ khác nữa. Và cái đó là nước, là cuộc sống, sung sướng và hạnh phúc mãi mãi.
Nước của Chúa là ý chí vô cùng mạnh, chuông chảy trong tâm thức của mọi hành giả tu học. Cho nên uống lên nó đi.
Như là còn những cái thời gian đó, thầy cầu nguyện hay là thầy làm việc?
Làm việc theo ý của Chúa là người đã thực hiện sự cầu nguyện. Chứ không nói hoài mà không làm, cứ cầu xin hoài mà không làm, học phải ăn chung nghĩa. Mình thấy rõ việc của Chúa cho, không phải dễ có, việc khó, chừng nào chúng ta cảm thấy thích thú chừng nào.
Và đây cũng như là những nhiệm vụ trên vừa cầu nguyện để làm gì?
Được chứ, cái đó cũng được. Nếu bà thiền về phương pháp này, bà có luồng điện rồi, vừa làm vừa phóng điện cũng được vậy. Cái energy tập trung rồi đó. Như tôi nay ngồi nói chuyện với quý vị nhưng vẫn làm việc. Cho nên hôm trước bà đã chứng minh cái đầu tôi nó nhảy chỗ nào thì tôi phải làm việc, khi mà người ta gỡ đến tôi thì tôi phải hòa cảm với họ. Cho nên nhiều người đã viết thơ tới, tôi đã gặp ông, ông giờ thiền, mà chưa bao giờ gặp mặt ông. Nhưng khi tôi thấy cái hình ông là không có sai chút nào hết, thì nó không có khó khăn. Nếu quý vị trở về với điển giới, không khác gì cái tivi này. Nếu bấm số 3 nó có hình tôi, bấm số 1 cũng có. Đó là trình độ. Cho nên đòi hỏi thực hành để có thấy. Chung với một chấn động lực là thấy. Không khó khăn. Nếu quý vị thanh nhẹ, thấy tôi khác không phải như vậy. Tôi không có to lớn như vậy đâu, nhỏ lắm. Thành ra tôi sống với tất cả, hạ người nào cũng được. Ai cũng tội nghiệp và thương tôi. Chỉ tôi nhỏ không có lớn đâu. Quan hồn của quý vị cũng trẻ đẹp như vậy mà thôi. Không phải lớn như căn nhà này đâu. Thế xác này là căn nhà đó. Quý vị ở nhà, đi đến đây bằng một ý chí mà thôi. Chỉ có chút xíu à. Mà đem cái thể xác này lái xe rầm 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 chỗ này chỗ kia mới tới đây. Đó là cái luật di sơn đảo hải đó. Đâu có khó. Quý vị là một tiên nữ giáng trần, cho nên quý vị phải trở về với cảnh đó. Quý vị phải già. Xuống đây học bà già chứ kỳ thật không có bà nào già hết. Người nào cũng biết yêu đạo và yêu đời, lúc nào cũng trẻ trung. Người thế gian vô bên ngoài nói là người này già, đối với người tu không có cảnh già. Lúc nào tâm hồn cũng thanh nhẹ, thực hành để thấy rõ mình càng sớm càng tốt. Không có buồn đâu. Xuống đây học bài rồi trở về, chứ đâu có phải ở luôn đây mà sợ. Có lúc đến là có lúc đi. Học hết khóa mà không bằng lòng đi, họ cũng đuổi ra khỏi lớp. Cầu xin vô ích.
Mà bà Sarah thấy có một đoạn của chú Kinh chứng tỏ rằng Đức JCP không có vô vi một chút nào. Khi mà những người 12 tín đồ của Ngài đi ở ngoài vườn trên con đường tới nhà đó, thì khi về tới thì Ngài hỏi, các ngươi đã nói gì dọc đường? Và mọi người không có ai nói thế nào. Vì trên đường đó, các tín đồ của bạn cãi với nhau rằng Đức Chúa Giê-xu là người lớn nhất. Như vậy là Đức Chúa không có vô vi một chút nào.
Đức Chúa rất vô vi. Vì Đức Chúa muốn phá chấp. Vì muốn những người đó phá chấp. Cho nên Đức Chúa mới đặt câu hỏi này. Nói gì là chứng bày chứng các người đang còn chấp. Còn chấp. Cái đề cao một cái gì là chấp việc đó. Cho nên mất sự công bằng. Tâm nó không được bằng an. Cho nên Chúa hỏi câu đó để phá cái chấp kia. Người thế gian chưa có trình độ không hiểu được. Cái kỳ thật rõ như ban ngày.
Thế Duy có nói là tôi hiến cái thân này, hiến cho chân linh. Vậy trong cái lời nguyện đó, và bà ngoại có thể là cúng những người xung quanh không? Trong cái lời nguyện đó.
Lời nguyện của mình chỉ ước nguyện được cứu mình mới ảnh hưởng người khác, chứ không nguyện mà để cứu người khác được đâu. Cho nên chúng ta nguyện để chúng ta bàn an và cứu tha chưa. Thì nếu chúng ta nguyện để cứu người khác là chúng ta động rồi. Trừ phi tu theo vô vi và trung tâm diễn lực mạnh, thì cái điển của quý vị có thể gửi thẳng người bệnh, để cho người bệnh thức tâm và tự cứu, thì chúng ta cũng không cứu được. Mỗi người có một cái nghiệp quả khác nhau.
Những cái gì mà đến chúng ta và chúng ta phải làm, và chúng ta cứ nghĩ chúng ta đây là những người đệ tớ của Chúa và phải thực hiện những gì Chúa muốn thôi.
Đúng như vậy. Đem tới sự sáng suốt. Người nào biết làm như vậy, người đó sẽ được sáng suốt. Đó là chỉ học chuyên nhận. Quý vị đọc rất nhiều chữ, nhưng mà Thượng Đế chỉ dạy quý vị có một chữ thôi. Nhẫn mà thôi. Khi quý vị học được chuyên nhận, thì quý vị sẽ viết ra nhiều chữ. Biết bổn tán vạn thù, vạn thù khi biết bổn. Có một chữ, có một lực lượng, rất đơn giản. Nhưng người đời ca tụng sự phức tạp để thu lợi mà thôi. Khi kỳ thật chỉ có một chữ và một lực. Khi chúng ta gian thần, sanh ra đã khóc rồi, không bằng lòng, chống trả không bằng lòng, rồi chúng ta sống quên rồi, chúng ta không bằng lòng chết, rốt cuộc cũng phải êm đẹp ra đi. Theo, luôn luôn nó phải tiên nhiên như vậy mới đúng luật đó, chứ không phải tới đây sung sướng được. Chúng ta đã biết từ lúc đầu, cha mẹ mừng được sanh mình ra. Mình không lớn lên ngỗ nghịch thì cha mẹ chửi rồi. Thì chỉ thật khổ chứ không phải sướng rồi. Chúng ta hiểu rõ, người tu hiểu rõ, đến đây học rồi sẽ đi. Và mà làm rồi. Nếu không chịu, thì sao phải học đi. Nhiều người đã sống quen không chịu, trịch quá địa cầu, người càng ngày càng đông. Rồi cái sự chém giết sự kinh khủng hơn hồi xưa này. Thì giết nhau bằng bấm nút chứ không phải lấy kim đánh. Hồi trước mấy ông đã lấy dao chém nhau chết không có bao nhiêu. Bây giờ con người càng ngày càng. Có 10 đồng tôi mua ăn giết 3 con thú, tôi lựa 3 loại thú. Hồi xưa không có, cầm được cái bi mới đổi được một chút. Càng ngày càng ác độc. Miệng con người cũng ác lắm, trí con người cũng độc lắm, phần hồn thì ô nhiễm, thành nó sân cái tâm sâu. Cho nên nghĩ sai về người ta, đó là bị nhiễm.
Bị nhiễm độc.
Cho nên định do tâm sân, nên giữ sự tâm lành và giữ sự sáng suốt của mọi người. Cộng cỏ có sự sáng suốt của nó. Cô hồi với con người, mọi người đều có cái hay và sáng suốt của mình. Thì chúng ta chưa đủ khả năng hiểu người mà thôi.
Nếu mình biết được.
Cho nên chúng ta muốn tránh sự ô nhiễm, chúng ta phải kính trọng tất cả mọi người. Và học lại tất cả. Lúc nào chúng ta cũng trọng lại. Và sáng suốt.
Trong Thánh Kinh có một đoạn nói rằng khi Đức Chúa Giê-xu, 12 tín đồ của Ngài đi làm việc đó, thì Ngài cho quyền phép của những người tín đồ này để làm việc. Ngài cũng có nói rằng khi mà các con bước chân vào một cái thành phố nào đó mà các con không được người ta đón nhận, thì các con hãy cứ ra đi, và các con hãy vũ bụi ở dưới chân các con để tỏ chống đối lại những người trong cái thành phố đó.
Trong cái thành phố đó là chỗ trầm trực. Khi mà chúng ta đi tới đó bị nhiễm tâm, cho nên Chúa nhắc rằng khi chúng ta rời bỏ, chúng ta phải ngủ đi bụi của chúng ta, và chúng ta nhạt cái phần chuyện tự nhiên. Khi chúng ta xa lắm, vì phần chúng ta là thanh nhẹ, không thể nhập vào khối ô trượt. Đó là bậc thanh mới hiểu được. Người đời tưởng là cái bụi thì người ta sạch, mà đâu có bụi, ông này ông nói lao. Để dẫn dắt thanh linh. Thanh linh Sisi, lời nói của Sisi dập tất cả mọi cấp bậc. Không phải nói cho riêng một hạng người thôi, nhưng mà cấp nào cao hiểu cao, cấp thấp hiểu thấp. Những người cấp thấp mới bước vô đó mà nó đuổi mình, thôi mình giận nó và mình vũ bụi nó, từ đây về sau không chơi nó, thì người đó chỉ tạo thêm tội và tâm hư tật xấu. Cho nên Chúa mới cho những người xuống giảng đạo. Người giảng đạo phải sáng suốt. Nếu thiếu sáng suốt mà cho là bụi như người kia là sẽ chống lại đám người đó, tai hại thêm. Cho nên lời nói của Chúa như vậy, nhưng mà câu dưới cũng nhắc nhở cả lúc này, luôn luôn nhắc nhở con người phải tha thứ và thương yêu. Chúa sao mâu thuẫn vậy? Chống cho người đó rồi tha thứ, làm sao tôi làm? Vì nó không hiểu chân lý, không hiểu triết lý của sự sự kiện. Nói rất đơn giản, nhưng rất cao siêu. Cho nên khi đọc thanh kinh, kể ta là sự sự kiện. Thiên thân của sự sự kiện, đọc tình thân, mới thấy rõ sự sai lầm của mình.
Sửa màu.
Đừng xa cách sự sự kiện. Chúng ta là thiên thân không? Đọc kinh này, xét tội ta. Thì tiên bộ rất mạnh. Chúng ta có thể gặp Ngài trong khó khăn. Ngài không thích người nào xa cách Ngài, không thích người nào bề cao Ngài. Ngài đã nêu ra sự công bằng. Chúng ta phải hiểu tâm Ngài và sống với Ngài. Ta là cố gắng sửa sai, nó rõ Ngài hơn.
Dạ thưa Thầy, tại sao ở trong cuốn viết nhiều lần, các chú cha có nói đi nói lại nhiều lần trong cuốn viết rằng giống dân của con của trời chỉ là dân Do Thái mà thôi, Abraham, Isaac là con ta. Nhiều lần nó đi nói lại hoài như vậy.
Cho nên cái đó là Chúa nói và người chép, hiểu chỗ đó. Và chép tại đâu thì họ có thể bình vực giống dân đó. Nhưng mà kỳ thật, dân dân Do Thái cũng là phần hồn. Nghĩa là Ngài biểu hiện là con người là con của ta, loài người là con của ta, giống Do Thái là loài người, thì chúng ta cũng đồng mắt mũi tai miệng như giống Do Thái, thì co ta cũng là con của Chúa mà thôi.
Trong có một đoạn, Đức Sư Sư Thi có nói với chúng con là hồi con còn nhỏ đó thì con tự mang lấy như là cho con và tự con mua đi. Nhưng mà khi con lớn lên đó thì người khác sẽ mang cho con cái sự như này. Và người ta sẽ dẫn con đến cái dưỡng mình luôn.
Đó là khi còn nhỏ, tự con mang dây lực. Và con không có hoạt động được. Rồi bây giờ con lớn ra, thì người khác sẽ mang dây lực cho con. Vì cảnh đời nó phải kích động và phản động, rồi nó mới giúp con tiến hóa được. Sau cái kích động và phản động, con chán đời, thì con mới qua đạo. Đó là người đời dẫn con đi như thế. Thế còn người đời, mình nói họ ác, không phải ác. Thì nó bị giới hạn trong cái cơ thể quy định rồi. Một ông boxer cũng phải bệnh chết, phải giới hạn không? Ông bác sĩ yếu hơn ông boxer, Nhưng mà ông bác sĩ bệnh rồi cũng phải cầu ông bác sĩ. Hỏi ai mạnh hơn ai. Sự trao đổi thì thiên qua mà thôi. Để chân dần dần thích tâm. Không có ai giỏi hơn ai được. Chỉ mọi người biết lo tu sau cái kích động và phản động mà thôi. Con đường đó là con đường duy nhất. Tự tu và tu người.
Thưa ông, chúng tôi cũng đồng ý rằng thượng đế cũng có đưa ra cái tình dục sinh lão bệnh từ cổ. Nhưng mà ở trên giường bệnh, người bệnh thường thường so sánh với cái người bạn nằm kế bên. Tại sao tôi là người tin ở bề trên và tôi phải gánh chịu sự đau khổ này?
Cho nên chính mình người tu đâu có phải rằng nói tôi tu là đúng đâu. Thượng đế chỉ chứng tâm mà thôi. Người không tu mà tâm họ tốt hơn người tu thì hỏi Thượng Đế chứng ai? Cho nên chưa biết người nào tu, chỉ Thượng Đế mới là người điểm đạo mà thôi. Cho nên người thế gian có than cũng là vô ích. Phải tự kiểm thảo lại hành động của chính mình để ăn năn còn hơn là than vãn. Luật là luật không sửa được. Chứ không phải dựa vào tôi lo cho nhà thờ, tôi lo cho thánh giá, rồi tôi hết tội không, tôi có sửa tâm không. Chúa đã ban ơn cho hành giả vô cùng, nhưng mà hành giả tu tới giai đoạn bị đau đó là trách Chúa, là bỏ hết tất cả những cái công hạnh tu học. Không nên tính với Chúa, vì Chúa không bao giờ tính với chúng ta.
Thầy, có phải là khi mình trình thiền, thì mỗi khi mình có sự trực diện với người bệnh, sang ta nó cảm nhận là như là mình được lãnh thanh điển bên trên.
Mình được, bởi vì mình đã chuyển qua bên kia trong lúc mình nghĩ tới Thượng Đế. Thượng Đế không bao giờ bỏ người có tâm lành. Khi mà mình đi sai đúng chỗ thì Thượng Đế trả lại, còn mình sai sai thì mình mất, mình phải chịu. Khi sai vậy thì không có trả lại, sai không đúng chỗ. Cho nên khi mà chúng ta tin có Thượng Đế và chúng ta đang sống với Thượng Đế, lúc nào cũng phải thực hiện tình thương và đạo đức. Ai có gì thắc mắc hỏi nữa.
Thầy nói như vậy thì mấy người có thanh điển rồi họ cũng có khi họ xài bậy nữa sao?
Không có bao giờ có thanh điển xài bậy, nhưng mà trược điển mới là xài bậy. Trược điển á, nó thuộc về dục vọng lợi dụng tâm tối, còn thanh điển thuộc về sáng suốt cứu độ. Hai cái loại đó nó khác nhau xa lắm. Chứ đừng nói lấy thanh điển và xài bậy, khi mà cô có thanh điển cô không xài bậy. Cũng như cô là người trí thức có ăn học, cô không có thể xuất ngôn nói tiếng vô cùng được. Hiểu chưa? Cũng vậy đó thôi. Ha? Người biết và người không biết mà thôi. Người biết hay là người không biết, nhưng mình biết tu, người biết. Thì mình phải con đưa người không biết, dẫn người không biết đi. Nhưng mà dẫn bằng tâm thức chứ không phải dẫn bằng hành động. Cho nên nhiều khi có những người dòm cặp mắt của các bạn lại muốn nói chuyện với các bạn đó. Rồi lúc đó mình mới đàm đạo rồi người ta mới hỏi tại sao chỉ có kết quả tốt như vậy. Lúc đó mình mới nói sự thật là tôi nhờ làm cái này. Cho nên trước khi có sự trao đổi, mình đã trao đổi bằng thanh điển. Cho nên ở đâu mình cũng ngồi mình niệm Phật mà lại có người thích tới nói chuyện. Cho nên cái người tu về cái phương pháp đằng này kêu bằng khứ trược lưu thanh, để cái trược đi qua một bên, lưu lại cái thanh. Cho nên người chưa tu thì nó lẫn lộn giữa thanh và trược. Cho nên người được thanh lọc một phần thì đương nhiên được ảnh hưởng người khác. Nên những người chúng ta đi tới thăm người bệnh, như hôm trước chúng ta đi thăm một người bệnh. À, cái ông gì đó, mọi người chỉ vô thôi. Cái điển chúng ta đã trao đổi, cho nên có bạn gì nặng đầu, có người nặng ngực. Bởi vì mình lãnh một phần bệnh của họ rồi mà mình không hay. Cho nên những người tu này không thấy họ làm bùa phép, không thấy họ làm cái gì lạ hết á. Nhưng mà họ cứu rỗi người bệnh họ không tin được, bởi vì họ không biết, nhiều khi họ cũng không biết nữa.